This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi.
Quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Trần Anh thân ái kính chào quý thính giả khắp mọi nơi. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi diễn đàn văn hóa và lịch sử Việt Nam. Phần thực hiện ngày hôm nay cùng với Trần Anh thì có Lê Thành Nhân, hiện là Chủ tịch của Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quân Dân Đảng. Xin chào anh Lê Thành Nhân ạ.
Vâng, chào anh Trần Anh và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, người thứ hai cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi có ông Phan Thanh Châu. Ông Phan Thanh Châu hiện là Phó Chủ tịch Đảng vụ của Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quân dân Đảng. Xin chào anh Phan Thanh Châu ạ.
Vâng, tôi là Phan Thanh Châu từ miền Nam California. Xin kính chào anh Trần Anh và kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, cảm ơn hai anh đã tiếp tục thực hiện cái chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý thính giả và kính thưa hai anh, trong những ngày gần đây, đặc biệt là ngày hôm nay, chúng ta có những cái tin tức rất là dồn dập và cũng rất là hứng thú trong cái chương trình để chúng ta nói chuyện cái thời sự một chút xíu trong cái phần đầu để chúng ta mở màn cho cái chương trình thời sự và lịch sử của chúng ta. Trong thời gian qua thì chúng ta nghe cái vấn đề mà ông Trịnh Xuân Thanh bị đưa về Việt Nam ngã ngũ như thế nào, thì ngày hôm nay cũng được xác định bởi bên Bộ Ngoại giao Đức rằng Cộng sản Việt Nam đã thực sự bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam. Thì trong cái vấn đề đó, Trần Anh nghĩ rằng có rất nhiều cái chi tiết để chúng ta nói, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta nói chuyện một chút xíu về cái ảnh hưởng, cái tác dụng của nó như thế nào. Thì có lẽ hiện tại bây giờ Trịnh Xuân Thanh cũng đang bị thẩm vấn, và sau khi mà thẩm vấn về rồi thì có lẽ Trịnh Xuân Thanh cũng giống như là một cái quả chanh đã bị vắt hết nước. Sau khi hết nước rồi thì Cộng sản có thả ra, có trả lại Đức, giống như là Đức yêu cầu trả lại Trịnh Xuân Thanh về lại Đức, thì có lẽ Cộng sản cũng một viên đạn bắn được hai con chim. Thứ nhất là để hài lòng cho Bộ Ngoại giao bên Đức, và thứ hai là bắt Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam để khai thác các tin tức. Trong mấy ngày qua thì có lẽ cũng đã đủ để mà khai thác tất cả tin tức, thành ra bây giờ mà có thả ra thì cũng Trịnh Xuân Thanh cũng chẳng còn cái giá trị gì nữa. Thì không biết hai anh nghĩ như thế nào về cái thời sự mới nhất. Và bên cạnh đó thì trước đó một chút xíu, một thời gian không xa lắm, thì Đinh Thu Hình cũng có một cái tin đồn rất là đặc biệt. Có lẽ đây là những cái chi tiết để làm nổi bật cái tình hình Việt Nam của chúng ta trong những thời gian ngắn đây. Cái biến động của Việt Nam rất là sôi nổi, thì không biết là hai anh bình luận như thế nào. Trước tiên xin mời anh Lê Thành Nhân.
Dạ, vâng, mời anh Phan Thanh Châu ạ.
Vâng, thì đúng, tôi thấy cái tình hình ở trong nước, đặc biệt là tình hình nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, nó có nhiều cái biến động và xáo trộn, thì rất là vui bữa hôm nay thì anh Trần Anh lại đưa cái đề tài này để chúng ta cùng trao đổi. Thì trước hết chúng ta thấy như anh Trần Anh đã chia sẻ, thì cái việc mà Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở tại Đức bây giờ đã quá rõ ràng. Vào ngày 23 tháng 7 thì có một nguồn tin đáng tin cậy là được sự hỗ trợ của tình báo Trung Cộng kết hợp với lại mật vụ của Cộng sản Việt Nam qua cái Bộ Ngoại giao của cái tòa đại sứ của Đảng Cộng sản tại Berlin, thì họ đã đúng ra thì họ đột nhập vào trong tư chỗ ở riêng của Trịnh Xuân Thanh. Bên cạnh đó có một cái người nữ cán bộ cũng thuộc cái cơ quan về dầu khí cũng ở tại đó. Thì họ đã có chuẩn bị tất cả mọi sự, đã chuẩn bị sẵn sàng như một cái điệp vụ mà chúng ta thấy vấn đề tình báo. Mà nếu chúng ta ngày xưa chúng ta quan tâm, chúng ta theo dõi, chúng ta biết đây là một cái điệp vụ hết sức là đặc biệt của Cộng sản Việt Nam phối hợp với lại tình báo của Trung Cộng. Nó qua mặt được ngay cả chính quyền của Đức tại đó trong cái thời điểm đó. Thì người ta không nghĩ là nó xảy ra, bởi vì công pháp quốc tế, đặc biệt là vấn đề dẫn độ cũng như vấn đề mà ngoại giao không cho phép bất kỳ một quốc gia nào thực hiện một cái điệp vụ như vậy ở tại Đức, nước Đức cả. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam đã bất chấp và đã thực hiện cái việc đó. Rồi họ đậu một chiếc xe sẵn ở tại một cái công viên gần cái căn nhà đó. Và khi mà họ dí súng vào và trước cái áp lực đó thì Trịnh Xuân Thanh không còn cái đường nào khác phải tuân thủ và đi theo họ. Thì sau đó cũng có nguồn tin chúng ta thấy rằng là Trịnh Xuân Thanh đã được đưa sang sang Pháp và rồi cầm giữ ở tại cái tòa đại sứ ở tại của Cộng sản ở tại Pháp. Và sau đó thì dẫn độ Việt Nam theo một cái theo cái nguồn tin họ dùng chữ kênh, theo cái kênh ngoại giao. Mình thấy dùng cái từ quái chiêu lắm, nhưng mà cái cách đó họ nói trong bản tin như vậy. Và giờ này thì rõ ràng là ở Việt Nam thì Trịnh Xuân Thanh đã bên Bộ Công an Cộng sản cho biết là Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú ở tại ban cái ban thường trực của cái Bộ Công an. Nhưng mà cái điều này thì dư luận ở trên toàn thế giới, mà đặc biệt là những người quan tâm đến thời cuộc họ, cho đây là một cái việc mà nó có vẻ như thần thánh thời kỳ phong thần không bạn. Làm gì có cái chuyện đầu thú, nhưng mà có lẽ có những cái biến động nào đó mà đến ngay cả Ngô Xuân Lịch, đến ngay cả tướng Tô Lâm là tướng Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, cho mãi đến giờ phút cuối, trước đó một ngày, tức là ngày 30 tháng 7 cũng nói rằng chúng tôi chưa có tin gì cả, cho mãi đến khi mà nhà báo Huy Đức đưa cái việc ra, thì người ta mới thấy đó là một cái sự kiện nó đã được nghĩa là coi như dàn xếp cách hết sức là đặc biệt. Trong cái cuộc họp ngày 28 tháng 7 thì cho phép Trịnh Xuân Thanh như là một cái điều đặc ân nào đó để tự ra đầu thú. Mà cái đó cũng là cái cách để đối phó với lại vấn đề ngoại giao hay thế nào đó. Chúng ta cần phải nhìn cái sự việc như vậy. Thì qua cái vụ việc này, thưa bên Trần Anh cũng như thưa anh Lê Thành Nhân, chúng ta nhìn cái vấn đề này dưới một cái lăng kính khác, chứ không phải giống như Cộng sản Việt Nam đã tung lên và Bộ Ngoại giao Đức đã lên tiếng một cách mạnh mẽ trong cái Bộ Ngoại giao và đã đưa ra một thông cáo báo chí và yêu cầu trong vòng 48 tiếng đồng hồ là tin của Cộng sản Việt Nam tổ đại sứ phải rời khỏi Đức trong vòng 48 tiếng đồng hồ và họ yêu cầu phải trả Trịnh Xuân Thanh lại Đức Quốc. Qua những cái vụ việc đó cho ta thấy là cái tình hình nghĩa là về vấn đề ngoại giao giữa Việt Nam và Đức nó đang rất là căng thẳng. Vì trước đó chính Thủ tướng Merkel với lại Nguyễn Xuân Phúc đã gặp nhau và có những cái cam kết, mà bây giờ thì qua cái vụ việc này nó là một vấn đề rất là phải nói là nóng bỏng. Chúng ta sẽ có cái đề cập đến Đinh Thế Huynh, như anh nói về tại sao Đinh Thế Huynh lại bị bệnh và bị chữa trị rồi bây giờ. Đinh Thế Huynh là Ủy viên Bộ Chính trị mà trong cái vai trò là Thường trực Ban Bí thư của Trung ương Đảng Cộng sản. Thì cái vai trò này là vai trò đứng thứ 5 sau 4 người, tức là có Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân. Thì cái vai trò của Đinh Thế Huynh nó rất... Tại sao Đinh Thế Huynh lại bị bệnh một cách bất ngờ như vậy? Và bây giờ, theo nguồn tin mà khá chính xác, người ta cho biết là Trần Quốc Vượng là Ủy Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, lên thay cho Đinh Thế Huynh. Và như vậy thì Trần Quốc Vượng đã giữ hai cái vai trò, là vừa là Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, và kiêm luôn cái vị trí của Đinh Thế Huynh là Thường trực Ban Bí thư. Qua đó thì chúng ta thấy cái nội bộ Đảng Cộng sản, và chúng ta nhìn vào cái vai trò của Đinh Thế Huynh bị thay thế bởi Trần Quốc Vượng như thế nào, tại sao lại có cái vụ việc đó, rồi cái vụ việc Trịnh Xuân Thanh và những cái vụ việc mà chúng ta thấy nó nóng bỏng nhất là cái việc mà những cái giàn khoan của Cộng sản Việt Nam đang khoan trên bãi Tu Chính, cái những cái lô mà chúng ta đọc trên các cái đài BBC, RFA, VOA chúng ta thấy đó, thì Việt Nam với lại các cái quốc gia mà đầu tư đó đã đang khoan thì Trung Cộng yêu cầu là phải rút gấp thì, trong khi đó gần như hầu hết trong những cái nhân vật mà then chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thì quyết tâm là tiếp tục khoan dầu, không vì cái chuyện mà cảnh cáo của Cộng sản Trung Quốc mà lại phải rút cái giàn khoan đi. Nhưng cuối cùng chính Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí thư trong vai trò và Ngô Xuân Lịch là Bộ trưởng Bộ Phòng đã đề nghị là phải rút đi. Cái điều đó cho thấy chứng tỏ sự hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là Nguyễn Phú Trọng và Ngô Xuân Lịch. Qua những việc này, anh Lê Thành Nhân có tìm hiểu rất là kỹ, cho nên hôm nay chúng tôi xin phép anh Trần Anh để mời anh Lê Thành Nhân có những cái nhận định về những cái diễn tiến của cái vụ việc mà tôi vừa đưa ra cũng như cái đề nghị ban đầu của anh Trần Anh.
Vâng, xin mời anh Lê Thành Nhân.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh và cảm ơn Phạm Thanh Châu. Thưa quý thính giả của đài Dallas Sài Gòn, hai cái sự kiện đã xảy ra trong Việt Nam là cái sự kiện giật đổ anh ông Trần Xuân Thanh, và thứ hai là cái công việc khoan dầu. Và trong cái khoan dầu đó mình rút ra được cái là Cộng sản đã hầu như đầu hàng Trung Cộng trong cái việc khoan dầu đó. Thì tôi thấy như này, những cái chi tiết tình tiết á, thì anh Phan Thanh Châu đã nói ra cho quý vị nghe rồi. Thế nhưng bây giờ như thế này, trường hợp nó có sẽ hai trường hợp xảy ra. Cái việc mà Việt Cộng cho tất cả những cái người mà gọi là mang vũ khí đi đến một cái thủ đô của nước Đức để rồi bắt cóc một người tị nạn, đang xin tị nạn và sắp sửa được tị nạn trở về bên Việt Nam, đó là một cái vi phạm công pháp quốc tế rất là lớn, và đặc biệt là đối với nước Đức bây giờ là một nước rất có ảnh hưởng rất lớn ở bên châu Âu. Bây giờ chúng ta thử đặt ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nói như khi hồi anh Trần Anh nói khai thác tin tức, thì thực tế ra là tin tức của Trần Xuân Thanh là Việt Cộng có nắm hết rồi. Anh ăn bao nhiêu tiền, anh mua bao nhiêu cái nhà, vợ anh ở đâu, con anh ở đâu, và thậm chí Trần Xuân Thanh qua Đức nó không biết ở đâu nữa. Thành thì anh nắm hết rồi, thành thì cái tin tức không phải là về khai thác tin tức, nhưng mà nó về để nó tuyên truyền cho Đảng Cộng sản rằng các anh có chạy đường trời nếu các anh phản đảng và phản lại Tổng Bí thư. Bởi vì cái ông Trần Xuân Thanh này khi ông đi ra ngoài đó, không những ông đi ra ông trốn, mà ông còn viết thư, viết từ, ông bung lên hết tất cả các diễn đàn điện tử để ông chọc cái Đảng Cộng sản, và đặc biệt là quay như là quay thường và chống lại Nguyễn Phú Trọng. Thì đó là cái vấn đề. Nếu bây giờ Việt Cộng mà trả lại, và ngày hôm nay Đức lên phản ứng rất là mạnh, phản ứng một cách rất là quyết liệt, chứ không phải là lên tiếng giống như mấy ông dân biểu bên Mỹ này. Đức cho 48 tiếng đồng hồ phải trả lại Trần Xuân Thanh trở về nước Đức. Bây giờ cái sự việc Trần Xuân Thanh trở về nước Đức và không trở về nước Đức thì chúng ta phân tích như thế nào? Nếu Việt Cộng không trả Trần Xuân Thanh trở về nước Đức thì Đảng Cộng sản Việt Nam có rất bị ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, đặc biệt là vấn đề kinh tế, vấn đề ngoại giao và cả vấn đề an ninh đối với khối Liên Âu, chứ không phải là đối với riêng nước Đức. Nhưng mà nếu trả Trần Xuân Thanh trở về nước Đức thì coi như là cái ảnh hưởng của anh không còn. Tất cả những cái người trong Đảng Cộng sản đó nói, ồ, ngày mai tôi vẫn phản anh, bởi vì Đảng Cộng sản bây giờ nó sợ nhất là từ diễn biến ngay từ trong lòng Cộng sản. Nếu tôi thích anh ấy, tôi thích là tôi chạy qua nước Đức tôi ở, anh có làm gì tôi, anh có qua bắt tôi trở về lại nước Đức. Như vậy thì Đảng Cộng sản đó, bắt được Trần Xuân Thanh đó, tưởng rằng đó, là ngon lành, tưởng rằng trở về để tuyên truyền với đồng bào, nhưng mà thực tế đó là họ đang ngầm một cái cục xương, mà ngầm nuốt không nổi, mà nhả không ra. Đấy. Vì vậy cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang gặp ở trong tình trạng rất là khó khăn đối với nước Đức, và đặc biệt về kinh tế giữa nước Đức và nước Việt Nam bây giờ đang ký một cái hiệp ước, nó gọi là hiệp ước gọi là trading free đó, là qua những bán hàng qua về thì không chịu thuế, và có thể cái hiệp ước nó trở lại cái tiền thuế. Với cái nền kinh tế của Việt Nam hiện nay mà nếu kinh tế nó sập thì không có cái gì mà có thể tồn tại được. Vì vậy cho nên cái vấn đề quan trọng hiện nay không phải là cái chuyện mà Việt Cộng qua ở tại Ba Lan dùng súng đạn để khủng bố bắt Trần Xuân Thanh về Việt Nam, chuyện đó là chuyện nước Đức nó đóng cái dấu cái đùng rồi, chứ không thể nào mà chối cãi được nữa. Bây giờ quan trọng nhất là Việt Cộng có trả Trần Xuân Thanh về Đức hay không. Nếu trả Trần Xuân Thanh về Đức thì cái việc bắt của anh chẳng có nghĩa lý gì hết á. Anh chẳng tuyên truyền được, anh bắt tôi về thì tôi không trở lại Đức, anh làm gì tôi. thì trong tương lai là mấy mà ăn hối lộ trong nước nó chạy ra ngoài nó phá đảng cộng sản tiếp. Đấy, cái thứ hai, nếu mà ăn không trả Trần Xuân Thanh trở về Đức thì cả một cái khối Liên Âu đó nó sẽ có thái độ về ăn trong tương lai, và đặc biệt nhất là thái độ về kinh tế. Vì vậy cho nên cái chuyến bắt Trần Công Thanh vừa rồi tưởng rằng là Việt Cộng nó thành công, nhưng mà thực tế nó thất bại hoàn toàn, bởi vì chính phủ Đức lên tiếng rất là mạnh mẽ. Thì thưa các anh, cái nhận định của Việt Nam không nhìn lại chúng tôi như vậy, nói đúng ra những người đấu tranh đang thắng thêm một bước nữa. Cái thứ hai là thưa các anh nha, hiện nay ở trong nước á, thì có một cái vấn đề là ông Đinh Thế Huynh, từ điên ông Bình, và cái hình mà chúng tôi chụp được á, không phải chúng tôi chụp được, cái hình mà chúng tôi lấy được từ trên trên cái trang họ đăng xuống, thì cái nhìn cái diện mạo đó thì cũng không sống được nữa, và có thể nói là đầu độc cũng đóng đi. Thì Đinh Thế Huynh là cái người sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng trong tương lai vai trò tổng bí thư. Thế thì ông Đinh Thế Huynh bây giờ bị bệnh, thì ông Nguyễn Phú Trọng mới đưa cái ông Trần Quốc Vượng đó lên thay ông Đinh Thế Huynh và đồng thời bên giám sát. Thế thì trong nước bây giờ cái tình trạng, thưa quý vị, như thế, đây là một cái tin tức mà nếu quý vị có người trong nước thì bây giờ cũng biết à, cái tình hình ở trong nước hiện nay an ninh đang ở các tỉnh đó rất là khó khăn, có nghĩa là an ninh vất vả gấp rút hơn rất là nhiều, và cái tình hình nội bộ của cộng sản ngày hôm nay nó rất là khó khăn, không biết từ đâu mà nó rất là khó khăn. Hình như là cái tình hình nó đang có những cái sự đột biến gì thì cũng biết, nhưng mà cái khó khăn thứ nhất như thế này: Nguyễn Phú Trọng sau cái vụ mà bắt Trần Xuân Thanh thì không còn xuất hiện nữa, không thấy xuất hiện ở đâu, không lên tiếng, và lại có nguồn tin cho rằng là ông ta đang khai bệnh, ông ta nằm ở đâu. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là cái người lên thay thế Nguyễn Phú Trọng á, lại bị đi vào nhà thương và không thay thế, thì ông Nguyễn Phú Trọng mới đưa là một người thân tín nhất của mình là ông Trần Đức Vượng, là cái người đó là người tay chân, cánh tay chân của ông Nguyễn Phú Trọng. Thế thì trong tương lai đó có những cái suy nghĩ như thế này: có thể rằng Đảng Cộng sản không còn cái chức tổng bí thư và không còn chủ tịch nước nữa mà thay thế bởi một chức tổng thống, là và cái người thay thế đó có một nguồn tin. Hiện nay có hai nguồn tin. Nguồn tin cho rằng là Trần Đại Quang, và một nguồn tin nữa là cho rằng là Ngô Xuân Lịch. Thì không biết tin nào đúng là tin nào sai. Thế thì chúng ta phải suy nghĩ như này nè: cái vai trò lên làm tổng thống để dẹp hai cái chức kia đó nó na ná giống như là cái cơ cấu tổ chức của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lại có ông tổng thống, rồi có ông thủ tướng, hay là tất cả các nước Tây Âu. Tuy nhiên đó, chúng ta cũng không loại hẳn rằng là đó là cái mô hình nó giống y hệt như là cái mô hình bên Trung Cộng, là Tập Cận Bình thâu tóm vừa là tổng bí thư, vừa là chủ tịch quân ủy trung ương, nắm về quân đội, và vừa là chủ tịch nước nữa, thì cũng là theo mô hình đó. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu cho thật kỹ trong vấn đề này, để trong những ngày tới chúng ta phải nhìn được cái nước cờ. Cái nước cờ thứ hai nữa đó là giống như là khi hồi anh Phan Thanh Châu ở đưa ra cái tin tức của một cái nhà báo quốc tế, là ông Lê Hay, ông nói một cách rất là giống như đóng đinh vào cột á, nói như thế này: trong cái buổi họp Bộ Chính trị đó, về cái chuyện mà có rút lên khỏi ra khỏi cái giàn khoan ở cái lô mà có một cái contract với Tây Ban Nha, là cái hãng dầu của Tây Ban Nha đó, thì tất cả những người trong Bộ Chính trị á, thì cũng có người muốn người không, nhưng mà riêng ông Nguyễn Phú Trọng với ông Trần Đại Quang là tuyệt đối không, và hai người đó là hai người rất quan trọng, một người thì nắm về quân đội, người nắm về chính trị, thì dĩ nhiên Bộ Chính trị
cũng ngay lập cho bà Trần Đại Quang.
À không, ông Ngô Quốc Lịch và ông Bộ trưởng Quốc phòng đó, và ông Nguyễn Phú Trọng.
Yeah, đúng
thì
rồi.
Tuyệt đối rằng là nói phải rút lui. Đấy. Và người ta cho hai người đó là hai người coi như là đầu hàng và bán nước cho tàu. Thế thì thấy rằng á, là bây giờ mình thấy rằng á, như vậy là cái tình hình trong nội bộ nó rất là xáo trộn, và từ cái chỗ xáo trộn đó nó có một cái gì đó mà nghe nói tất cả các tỉnh bây giờ an ninh nó đi sùng sục suốt ngày. Và cái sự sùng sục đó không phải là bắt lùng những người đấu tranh dân chủ, bởi bắt người đấu tranh dân chủ nó tới nó mắc dễ lắm, cho nó sùng sục làm gì, sùng sục trong cái tư thế chuẩn bị. Và cái thứ hai nữa đó là có một cái nguồn tin tương đối nó hơi khá nhạy cảm, hơi hơi khá nhạy cảm ở chỗ này. cái tòa lãnh sự của Hoa Kỳ đó không hiểu tại sao mà cái tin ngày xưa mà xuống đường đó, họ thông báo tất cả những công dân của Hoa Kỳ mà đi lưu du lịch tại Việt Nam quay chừng sẽ có cái biến động biểu tình rất lớn ở Việt Nam. Và trong cái biến động đó đó, họ post lại, có nghĩa là cái bản tin nó có từ năm 2014 rồi, nhưng bây giờ họ lại post lên lại. Đó. Và trước khi họ post lên lại đó thì Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Cộng á, có vào gặp ông đại sứ của Mỹ, và rồi thì từ cái văn phòng đại sứ đưa ra. Sau đó, ở ngay tại Sài Gòn, có một người là đại diện của quân đội của Việt Cộng cũng nói rằng là chúng ta đang chuẩn bị trong những công cuộc để giữ cái an ninh của quân đội Việt Nam. Đấy, thì tất cả những cái tin tức đó nó ra dồn dập như vậy, làm cho chúng ta thấy rằng là cái tình hình ở Việt Nam bây giờ tương đối khá nóng bỏng, và trong những ngày tới đó thì không biết cái sự việc gì xảy ra, nhưng mà nó không bình thường như trước đây. Thì thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cố gắng tiếp tục để theo dõi tin tức cái sự việc gì xảy ra. Và trong cái sự việc xảy ra trong nước thì ở ngoài này, quần chúng của người Việt Nam hải ngoại có những cái hành động như thế nào để cho nó phù hợp với công cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta. Vâng, thì thưa anh Trần Anh, đó là cái nhận xét của Việt Nam hiện đại chúng tôi và những tin tức mà chúng tôi nhận được cho đến ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn hai anh đã chia sẻ cái thời sự rất là nóng bỏng. Dĩ nhiên là trong tương lai chúng ta phải theo dõi rất là sát cái tình hình biến động nó như thế nào. Nói theo như Đặng Tiểu Bình thì mèo trắng hay là mèo đen cũng là con mèo cả. Thành ra Việt Cộng thì Việt Cộng nào, phe nào đi nữa thì cũng là Việt Cộng. Trách nhiệm của chúng ta là phải làm thế nào để giải phóng, để làm cho cái thống trị của Cộng sản bây giờ thoát khỏi cái người dân Việt Nam của chúng ta. Thì đây là cái đề tài mà bây giờ chúng ta sẽ đề cập tới, thưa hai anh. Trong suốt thời gian qua chúng ta cũng thấy rằng những cái biến động như vậy, thì bây giờ trở lại cái thực tế là cái trách nhiệm, vai trò của chúng ta, đặc biệt là vai trò của Việt Nam Cộng sản Đảng. Các anh cũng đã chia sẻ trong suốt thời gian qua là các anh đã có nhiều cái kết quả trong những vấn đề hoạt động trong thời gian rất là gần đây. Vậy thì trong tương lai, những cái sự phối hợp làm thế nào để chúng ta có thể biến cái xáo động của Việt Nam để trở thành một cái cuộc thay đổi toàn diện Việt Nam, đặc biệt là cho các xã hội dân sự Việt Nam của chúng ta có thể tham gia vào được, để mà chúng ta kéo cái bè lũ cộng sản xuống và chúng ta thay thế đó bằng một cái đời sống của chính những người dân họ đã từng mơ ước, để họ thực hiện được cái vấn đề đó. Thì trong cái vấn đề đầu tiên mà Trần Ánh muốn hai anh có thể chia sẻ, các anh có những cái chủ trương như thế nào đối với các hội đoàn bạn, tổ chức bạn, đặc biệt là các hải ngoại này, thì trong thời gian sắp tới có lẽ các anh có nhiều cái chương trình làm thế nào để chúng ta có thể huy động được cái sức mạnh, một cái sức mạnh toàn dân. Cả cái hải ngoại chúng ta rất là nhiều cái năng lực. Rồi Việt Nam của chúng ta ngoài các gia đình của cộng sản ra thì ít nhất cho tới giờ phút này có lẽ chúng ta cũng có trên dưới khoảng 90 triệu người dân đã sẵn sàng, giống như là bên Nam Mỹ, họ đã gần như là họ đã kéo được cái xã hội Việt Nam ra khỏi cái đời sống của họ, xã hội chủ nghĩa của họ ra khỏi cái đời sống của họ. Thì Việt Nam bây giờ chúng ta trong tương lai theo cái biến động của xã hội mà các anh vừa trình bày, thì có lẽ trong một tương lai không xa lắm chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Thì không biết rằng cái chủ trương đối với các hội đoàn bạn, các tổ chức bạn hải ngoại và trong quốc nội, thì các anh có những cái chủ trương nào trong tương lai gần, thưa anh?
Vâng, tôi là Phan Thanh Châu, xin phép được trả lời một cách vắn tắt cái câu hỏi của anh Trần Anh, rồi sau đó anh Lê Thành Nhân sẽ bổ sung thêm những cái trường của Việt Nam của dân đảng cũng như chiến lược đấu tranh của Việt Nam của dân đảng như thế nào. Thì thưa anh Trần Anh, đó là trước những cái biến động mà phải nói là dồn dập ở trong quốc nội như vậy, thì anh có một cái ý tưởng rất là hay, đó là anh cho rằng là mình có khai thác được những cái biến động đó để trở thành một cái sự nổ tung trong quần chúng ở tại quốc nội, để rồi sẽ cái cơ hội đó là cơ hội rất là tốt, chúng ta sẽ làm sao đó mà qua cái biến động đó chúng ta vận động một cách rộng khắp trong quần chúng, và để nhìn thấy được cái sự hèn nhát của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái sự làm nô lệ của giặc Tàu, mà để rồi quần chúng thấy được tất cả những cái biến động đó. để họ cảm thấy là không thể thừa ơ trước cái vận mệnh đất như vậy được. Nếu chúng ta cứ coi thường, chúng ta phó mặc cái cuộc sống của chúng ta cho Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi ra trong một cái tương lai rất là gần, Việt Nam sẽ rơi vào cái sự thống trị của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Và cái vấn đề Việt Nam trở thành như một Tây Tạng, như một Tân Cương, nó là vấn đề hiển hiện trước mắt. Thì cái khi mà chúng ta đã bị rơi vào một cách thực tế như vậy rồi thì không còn cái đường để thoát nữa. Thì như anh Trần Anh đã nói trước đây, không lẽ rồi 100 năm đã đi qua chúng ta chưa thành công, rồi chúng lại thêm 100 năm tiếp theo, mà trong khi đó thì tiếp theo đó thì chúng ta đã rơi vào cái sự nô lệ của giặc Tàu phương Bắc, và rồi đời sống coi như người dân là coi như triền miên trong trong đau thương, trong khổ hạnh, thì làm sao để lấy lại được giang sơn, gấm vóc cái giải giang sơn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau được. Và lúc đó thì cái cơ hội để mà làm người của người dân tộc Việt Nam mình không còn nữa. Thì thưa anh, đối với sách lược đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng thì trong đó như anh Lê Thành Nhân trước đây đã trình bày một cách tương đối rõ ràng về cái sách lược, đó là sách lược diễn biến hòa bình. Thì trong cái diễn biến hòa bình nó có vấn đề tự diễn biến là quan trọng số một, đó là cái vấn đề chính trong nội bộ Đảng Cộng sản nó tự diễn biến. Và ở đây chúng ta biết chắc một điều là người Việt Nam, cho dù họ trước đây họ sai lầm, họ đi theo Đảng Cộng sản, bây giờ họ ở những cái vị trí, cái vai trò gọi có thể gọi là thấp cổ bé miệng, nhưng mà thực sự không phải thấp cổ bé miệng, nhưng mà ở những cái vai trò không có chủ chốt, họ phải chịu lệ thuộc của cái giới cao cấp ở trên, cho nên họ ngậm đắng nuốt cay mà đi theo. Chứ thực sự trong thâm tâm, một số đông cán bộ cộng sản trong quân đội, trong công an cũng vậy, đồng ý công an thì nó cái vấn đề nó là cái nó là cái cơ quan để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền. Nó cái lực lượng đó là cái lực bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, thì nó trung thành với Đảng, trung thành với chính quyền nhiều hơn. Nhưng mà trong quân đội, chúng ta cũng phải biết ở quân đội nào cũng vậy, họ cũng hiểu được cái trách nhiệm, trọng trách của họ là để bảo vệ bờ cõi, bảo vệ giang sơn, bảo vệ cái nền quốc phòng của quốc gia. Thì chắc chắn trước cái hiện tình đất nước như vậy, quân đội của Cộng sản họ cũng hiểu được cái trọng trách họ là cái gì. Vì Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đi theo Nguyễn Phú Trọng làm những cái điều mà nghịch với lưng thuần đạo lý, đã bắn rẻ diền mối quốc gia cho ngoại bang. Nhưng mà ở dưới thì họ chắc chắn họ phải nhìn thấy điều đó. Cho nên cái vấn đề chính, thưa anh Trần Anh, thưa quý vị thính giả, là chúng ta phải vận dụng tối đa để khai thác tất cả những cái mặt thật của Đảng Cộng sản cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là tại quốc nội, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, họ phải ý thức được trách nhiệm, không thể làm những cái dư luận viên cho Cộng sản một cách mù quáng như vậy, mà phải nghe theo tiếng gọi của lương tri của một con người Việt Nam chân chính để vạch trần cái âm mưu bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ở bàn bạc trong toàn dân tộc Việt Nam, từ Bắc chí Nam, không biết bao nhiêu người họ nhìn thấy sự thật rồi, nhưng mà họ ngại cái vấn đề mà bị đàn áp một cách dã man, như cái thời gian vừa qua nó đã, khi mà nó thả luật mục sư Nguyễn Công Chính ra thì nó bắt thêm 4 người ở trong cái nhóm của luật sư Nguyễn Văn Đài, như mục sư Nguyễn Trung Tôn, tất cả những cái vị mà vừa 4 nhà đấu tranh vừa bị bắt đó và kêu án mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù. Tất cả những cái động thái của Đảng Cộng sản đó để cho thấy rằng chúng rất là bất an, chúng đang lo sợ một cách khủng khiếp trước cái làn sóng của quần chúng nhân dân. Thì bây giờ chính là lúc quần chúng nhân dân cần phải có thái độ dứt khoát, không thể thờ ơ vô cảm trước hiện tình đất nước được. Qua cái vụ việc này, qua cái tình hình mà hiện tại, thì cái câu hỏi của anh Trần Anh đặt ra, tôi chia sẻ một cách tổng quát, và tôi muốn mời anh Lê Thành Nhân để anh chia sẻ thêm những cái ý tưởng về cái từ diễn biến ở trong hàng ngũ Đảng Cộng sản và cái sách lược diễn biến hòa bình của Việt Nam Quốc Đảng đề ra, nó tác dụng tích cực sao trong cái tình hình hiện tại để quần chúng nhân dân họ biết được điều đó. Xin mời anh Lê Thành Nhân ạ.
Vâng, thưa anh Trần Anh và thưa quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network. Trước đây khi mà cái buổi hội luận gần kết thúc đó, thì anh Trần Anh có đặt ra một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi đó là, phải nói là tôi thấy phải nói là có một cái nghiên cứu nào đó mới đặt ra được câu hỏi đó, là anh hỏi như thế này: tại sao dân tộc ta đấu tranh cả 100 năm rồi không được độc lập, tự do và hạnh phúc? Thế thì cái tình trạng này nó sẽ kéo dài thêm 100 năm nữa hay sao? Thì thưa quý khán thính giả và thưa đồng hương trong và ngoài nước, như thế này: chúng ta đi đấu tranh á, kẻ thù Việt Cộng chúng ta cũng không sợ, cái chết có khi chúng ta cũng sợ, nhưng mà thời gian đó chính là nó xoay mòn cái kiên trì của chúng ta. Có những người đi vào đấu tranh 5-3 năm rồi bỏ cuộc, đích là ở ngoài xứ hải ngoại này cơm áo gạo tiền nó theo sát với chúng ta rồi, liên hệ đến tất cả những vấn đề gia đình con cái vân vân, nó làm cho cái nó bào mòn. Thì thưa quý vị, đừng có nản, bởi vì dân tộc chúng ta vốn sinh ra Việt Nam ở trong một cái địa chính trị nó cực kỳ quan trọng trên thế giới. Mà phải nói rằng nếu cái bản đồ thế giới mà bỏ ra một cái mặt đó, thì chấm Việt Nam là một cái điểm, nó gọi là điểm nóng. Cái điểm nóng đó là như thế nào? Vì sao chúng ta phải bị tất cả các cường lực vùi dập cái dân tộc của chúng ta như vậy? Dân tộc Việt Nam hèn hay không? Không. Dân tộc Việt Nam rất anh hùng, và chưa có một dân tộc nào hy sinh để giành độc lập cho dân tộc nhiều bằng dân tộc Việt Nam cả. Qua bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu con người chết, thì tôi xin thưa như thế này để quý vị, để là người Việt Nam chúng ta thấy cái khó khăn là quê hương mình đẹp, nằm bên bờ biển Đông, hình cong như chữ S bên dãy Trường Sơn, nhìn ra đẹp lắm, nhưng mà cũng rủi ro lắm, bởi vì quê hương chúng ta đang ở trên một cái triền nóng, nơi đó là nơi giao tranh của các cường lực quốc tế. Thì từ một ngàn xưa đó, thưa quý vị đó, tôi xin đi một vài phút để đi. Thứ nhất là cái địa chính trị của Việt Nam nằm ở vị trí mà nơi đó các thế lực quốc tế luôn luôn dòm ngó. Và họ quay đó là cái vị trí chiến lược để đặt mục tiêu đầu cầu của họ. Do đó, những ai chiến đề nhất thế chiến thì nước chúng ta chưa bị tàu đó hội. Nhưng mà tới đề nhị thế chiến, chiến tranh lành và chiến tranh ngày hôm nay nè. Chiến tranh đang tranh giành ngày hôm nay cũng là Việt Nam. Thì tôi xin như thế này. Từ thời Bắc thuộc 1.000 năm, Việt Nam là cái cửa ngõ để cho Trung Hoa tiến về phía Nam. Cho nên cha ông của chúng ta luôn luôn là phải chịu đựng sự dòm ngó của một cái đại hán tộc xâm lăng và chiến tranh giữ nước triền miên xảy ra trên đất nước của chúng ta. Nói đó là một cái đất nước hoạt đức của chiến tranh. Đến khi chế độ thực dân Pháp, đến khi đề nghị thế chiến, đến cái thế lực thực dân Pháp vào chiếm Đông Dương, thì Việt Nam trở thành đầu cầu để cho họ mở rộng thế lực ngoài xâm trên toàn quả Đông Dương và miền Nam và cả miền Nam Trung Hoa nữa. Thì đất nước chúng ta lại rơi vào quốc nạn thực dân gần dài hơn 100 năm. Và khi thực nạn thực dân rút lui rồi thì Cộng sản lại đến. Đấy. Hồ Chí Minh và đồng đảng Cộng sản đúc dưới cái chiêu bài độc lập dân tộc để bằng trướng chủ nghĩa Cộng sản, chia đôi đất nước và cai trị miền Bắc. Và theo lệnh và tiếp tục theo lệnh quan trầy của Cộng sản Ngô Hoa để xâm chiếm miền Nam, tạo ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt và gây bao nhiêu đau thương chết chóc cho toàn dân Việt Nam. Rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả một nước rơi vào Cộng sản Việt Nam bị quốc nạn Cộng sản. Và đó là một cái quốc nạn lớn nhất trong lịch sử 4.000 năm của dân tộc. Và họ mang đến những cái hệ lụy vô cùng trầm trọng như ngày hôm nay. Và ngay nay thì Cộng sản Việt Nam trở thành kẻ nội thù của dân tộc Việt Nam, cấu kết với ngoại xâm Trung Cộng Bắc Phương để thanh toán biến nước ta thành quần huyện của Tàu, như quý vị thường thấy trên báo chí. Thế thì với một chuỗi liên tục như vậy, Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ thập niên này sang thập niên khác, đều bị các cường lực quốc tế vùi dập. Và mỗi một thời đại thì cái dân tộc nhỏ bé này phải chịu đựng những cường lực không hạn trên thế giới. Cho nên đất nước chúng ta vẫn trong vòng nô lệ, nghèo đói và lạc hậu, và ngày hôm nay vẫn chịu dưới cái sự nô lệ của Cộng sản. Trước mắt chúng ta, chưa hết, trước mắt chúng ta là một đài hòa khác để đến với dân tộc. Biển Đông là nơi tranh hùng của các cường quốc, nơi mà cả quyền lợi của các thế lực siêu cường Hoa Kỳ, đại cường Trung Cộng cùng với các thế lực Nhật, Anh, Pháp đều để mắt vào vùng Biển Đông. Và có thể nói rằng đất nước Việt Nam dù muốn dù không cũng đang ở trong tầm ngắm của các quyền lực quốc tế ấy. Do đó, ở trong những ngày tới, nhìn quá khứ thì chúng ta phải nhìn tới hiện tại. Lịch sử cứ lặp đi lặp lại trên quê hương của chúng ta. Hết cường lực này đến cường lực khác. Và trước mắt chúng ta, các cường lực đang tranh giành sâu xé trên quê hương chúng ta. Cha ông chúng ta đã hy sinh rất nhiều xương máu. Chưa có một cái dân tộc nào mà hy sinh chưa máu nhiều để mà chịu dân độc lập bằng dân tộc Việt Nam hết. Nhưng mà cái công cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, dân chủ, bao hành dùng dân tộc đã biết lấy là tăng sự rất là hào hùng. Những đất nước vẫn chưa có chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời. Và ngày hôm nay, giống như trong bài trước, chúng ta đã nói rằng độc lập chưa có, tự do chưa có, thì làm gì có hạnh phúc trên quê hương Việt Nam. Thế thì, thưa quý vị, đứng trước những cái cường lực quá to lớn như vậy, quý vị đừng có buồn. Vì chúng ta lỡ sinh ra trên cái mặt đất nó không may mắn. Đẹp thì thật là đẹp. Bên bờ Thái Bình Dương, đằng sau là dãy Trường Sơn, núi, nhìn ra trước thì biển, nhìn vào thì núi, đẹp thì thật đẹp. Nhưng mà chúng ta không được sinh ra trên thửa đất, không được may mắn. Và thửa đất đẹp đó, chúng ta cần phải chiến đấu nhiều hơn nữa. Đáng lý ra, đối với những cái cường lực như vậy, thì dân tộc ta cần phải đoàn kết trong và ngoài thành một mối, mới có đủ khả năng và uy thế để vận động sức mạnh của dân tộc và vận động sự yểm trợ của quốc tế, và để giành độc lập, tự do và hạnh phúc thực sự cho dân tộc. Nhưng mà về việc này, thì cái tình trạng phân hóa này ở hải ngoại cho thấy là cái yếu điểm chúng ta chưa vượt qua được. Và cái thứ hai, còn trong nước á, thì Cộng sản nó phá hoại sự đoàn kết của dân tộc. Như chúng ta đã biết, từ cái chỗ mà cha con, vợ chồng, rồi bây giờ tất cả mọi người nghi ngờ lẫn nhau, thì làm sao có sự đoàn kết của dân tộc. Do đó, trong những ngày tới, dân tộc Việt Nam đang đứng trước một cái sự đe dọa rất lớn về sự tồn vong của dân tộc. Vì vậy cho nên, xin tất cả những cái người Việt Nam có lòng ở quê hương dân tộc đừng chán nản. Đừng bao giờ chán nản. Phải cần sự hy sinh nhiều hơn nữa để cho dân tộc chúng ta mới có một chỗ đứng dưới ánh sáng mặt trời. Vậy thì đứng trước cái tình trạng dân tộc Việt Nam đang đối diện với những kẻ thù cùng lúc. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam là nội thù cấu kết với Trung Cộng để hủy diệt dân tộc chúng ta. Mình phải thành thực nói như vậy, nói câu nói đó là hoàn toàn sự thật. Thì thưa quý vị, không có cách nào khác hơn là dân tộc chúng ta phải đoàn kết lại. Đoàn kết trong nước và ngoài nước, hỡi tất cả những người mà cứ ngồi sắp xoáy, rồi cứ ngồi ai không làm theo ý của mình thì cứ chửi rủa lung tung và lợi dụng cái diễn đàn, nghĩa là tự do bây giờ chê thì nhiều, mà đóng góp thì ít. Tất cả mọi người họ ra làm việc đều có cái nhược điểm và có cái ưu điểm của người ta cả. Chúng ta không nhìn được cái ưu điểm để mà ủng hộ, thì những cái nhược điểm thì chúng ta nên bỏ qua, trừ trường hợp những người đó là làm mình có bằng chứng là làm việc cho Cộng sản. Cái đoàn kết thì thưa quý vị như thế này, ở Việt Nam Quốc dân đảng chúng tôi đã nhìn thấy được cái khuyết điểm to lớn là nếu chúng ta không đoàn kết từng manh từng mối, không làm được cái gì cả. Đoàn kết người Việt hải ngoại, yếm trợ cho người Việt ở trong nước, ngoài nước, đoàn kết lại với nhau một khối, thì hy vọng mới tránh được cái tai họa của dân tộc trong những ngày tới. Để thực hiện cái sự đoàn kết đó thì trước hết đó, tôi xin, cái này tôi cũng xin, trước đây chúng tôi cũng đã công bố rất là nhiều, nhưng tôi xin nhắc lại để chúng tôi đoàn kết trong Việt Nam Quốc dân đảng trước. Bởi vì khi mình nói đi đoàn kết, mà mình không đoàn kết được cái nội bộ của mình đó, thì mình không đoàn kết ai được cả. Do đó, Việt Nam dân đảng từ năm châu bốn bể, tất cả các hệ phái, các phe nhóm trước đây, bây giờ ngồi lại với một dưới một ngọn cờ của Việt Nam Quốc dân đảng để đấu tranh. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ như vậy cũng chưa đủ. Gần đây chúng tôi, Việt Nam Quốc dân đảng và tất cả các chính đảng cách mạng cũ và tất cả những đảng quốc gia dân chính, ngồi lại với nhau trong một cái mặt trận chung. Và từ cái mặt trận chung đó, quần chúng nhìn thấy rằng là những người này có thể rằng khả gì có thể tin được về lập trường chống cộng của họ, cũng giống như là về cái quá trình đấu tranh của họ, từ đó tạo thành một cái chất xúc tác. Chúng tôi không xin nói là chúng tôi không dám lãnh đạo quần chúng, chất xúc tác để chúng ta cùng phối hợp với nhau trong một cái mặt trận chung càng ngày càng rộng lớn, làm được công việc thiết thực, và từ đó tạo thành một khối rất lớn, và cái khối đó có đủ mạnh để đối đầu với kẻ nội thù, đối đầu với ngoại thù, và đồng thời có khả năng và có trọng lượng để vận động cái thế lực quốc tế để mà đấu tranh. Về những cái điểm đó là cái điểm chính. Còn cái điểm thứ hai, khi mà chúng ta ngồi lại với nhau mà chúng ta không đưa ra một cái đường lối đứng đắn, một cái quân quanh để la chống cộng không á, rồi thì về nhà cơm ai nấy ngủ và đường ai nấy ăn, không có một chiến lược, chiến thuật để mà đưa cái công cuộc đấu tranh chúng ta tới một cái chỗ đích á, thì chúng ta đường đó chúng ta gọi là bí lối. Chúng ta phải mở lối. Thế thì qua bao nhiêu nghiên cứu thì Việt Nam Quốc dân đảng đưa ra một cái chiến lược là đấu tranh diễn biến hòa bình. Thì diễn biến hòa bình á là trên thế giới tùy theo hoàn cảnh của mỗi nước họ đã áp dụng để giải thể những cái chế độ độc tài ở các nước đó, và đồng thời các nước cộng sản cũng giải thể được chế độ độc tài của những nước cộng sản trước đây. bây giờ những nước cộng sản còn lại rất sợ về cái danh từ Diễn biến hòa bình đó. Diễn biến hòa bình không phải là hòa bình, nhưng mà diễn biến hòa bình là một cuộc chiến không có khoái súng, và cuộc chiến đó mục đích để giải thể chế độ cộng sản Việt Nam, đuổi quân xâm lược Trung Cộng ra khỏi đất nước, đem đến độc lập, hạnh phúc và tự do cho toàn dân Việt Nam. Thì thưa quý vị, có lẽ rằng trong một giờ đồng hồ, nếu mà chúng tôi ôm đồn quá mà nói đến cái chiến lược diễn biến hòa bình thì tôi sợ rằng quý vị hơi confused. Hy vọng rằng có một cái lần nào rộng rãi thời giờ đó thì chúng tôi trình bày từng điểm một diễn biến hòa bình, cái chiến lược nó đi như thế nào. Đối với trong lòng địch, chúng ta phải chiến đấu ra làm sao? Đối với quần chúng tôi quốc nội, chúng ta phải chuyển động như thế nào? Diễn biến hòa bình là một mặt trận mở ra để tất cả mọi người đều cùng chung vai đấu cực mà đấu tranh với nhau được hết. Có nghĩa rằng là ai sử dụng được phương tiện nào thì dùng phương tiện đó trong công cuộc diễn biến hòa bình. Và diễn biến hòa bình là một chiến thuật, chiến lược, nó có đường đi nước bước của nó chứ không phải đó là những cái danh từ. Đấy, thì mà hôm nay đó thì trong một cái thời gian tương đối nó quá hẹp để cho chúng tôi trình bày một kế hoạch quá rộng lớn, và chúng tôi cũng đã viết rất là rõ ràng ở trong cái website của Việt Quốc. Nếu quý vị có thời giờ thì vào trong, quý thính giả có thời giờ thì vào trong website vietquoc.org để chúng ta có thể đọc ở trong cái phần diễn biến hòa bình, thì trong đó chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi với quần chúng. Thứ hai là trước đây chúng tôi lên trên tất cả diễn đàn để có những buổi hội luận về diễn biến hòa bình là gì, công cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình trong nước ra làm sao, công cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình ở ngoài hải ngoại như thế nào, diễn biến hòa bình có tổ chức hay không, diễn biến vũ khí của diễn biến hòa bình là gì, người chiến sĩ đấu tranh diễn biến hòa bình như thế nào, thì ở trên đó chúng tôi có trả lời rất là rõ ràng. Thì mong mọi rằng cái công cuộc đấu tranh diễn biến hòa bình này tất cả mọi toàn dân Việt Nam đều tham gia đấu tranh, thì tôi thiết nghĩ rằng chúng ta phải giành được độc lập cho dân tộc, đem đến tự do cho đất nước và hạnh phúc cho toàn dân sau này. Vâng, cảm ơn anh Trần Anh và cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe.
Vâng, cảm ơn anh Lê Thành Nhân đã chia sẻ những cái quan điểm của anh cũng như là của Việt Nam Quốc Dân Đảng trong mọi cái hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Nhưng mà vấn đề thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng không còn nữa. Thành ra trước khi mà chúng ta chấm dứt là hẹn với nhau trong một cái lúc nào đó và không biết thời gian nào, giống như anh Lê Thành Nhân vừa đề cập tới, thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta trở lại. Nhưng mà ngày hôm nay để chấm dứt cái chương trình của Việt Nam Quốc Dân Đảng, chúng tôi xin hai anh có đôi lời chia sẻ những một cách tổng quát, có những tâm tư ưu tư nào đối với quý thính giả của chúng ta cũng như là đồng hương của chúng ta cũng như là đồng hương đồng bào của chúng ta trong quốc nội, thì xin hai anh chia sẻ những lời cuối cùng để chúng ta có thể chấm dứt cái chương trình hội luận về chúng về Việt Nam Quốc Dân Đảng. Trước tiên xin mời anh Phan Thanh Châu.
Vâng, cảm ơn Trần Anh, và trước khi chúng ta kết thúc thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh Trần Anh và ban giám đốc đài Sài Gòn Dallas 1600 AM đã cho Việt Nam Quốc Dân Đảng chúng tôi một thời gian gần 2 tháng qua để trình bày về sách lược, đường lối cũng như cái nhận định của Việt Nam Quốc Dân Đảng trước cái hiện tình đất nước. Đây là cơ hội rất là tốt để chúng tôi có cơ hội trình bày với thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Trước khi mà chúng chấm dứt chương trình hôm nay, chúng tôi xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban giám đốc đài cũng như cá nhân Trần Anh đã cho chúng tôi cơ hội tốt đẹp này. Và như lần trước tôi có thưa là tôi cũng muốn trình bày một cách khái quát về cái hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thì quý thính giả cũng còn nhớ rằng tôi nói cái mặt trận mà đấu tranh chính ở trong quốc nội. Thì cái mặt trận quốc nội luôn luôn là hàng đầu. Nhưng mà chắc anh Trần Anh cũng như quý thính giả đang theo dõi chương trình cũng biết, giữa Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Việt Nam là hai thái cực, giống như mặt trời mặt trăng, và sự đối đầu giống như nước với lửa. Cho nên như tôi trình bày trước đây, là sau cái biến cố năm 1975 đó, là nhiều đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng chỉ giữ những chức vụ rất nhỏ nhưng ở tù nhiều năm hơn ai hơn hết. Nói như vậy để thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó rất là cầm từ Việt Nam Quốc Dân Đảng. Và chúng tôi hiện tại thì ở trong quốc nội không thể nào mà ra mặt nói là đây là hoạt động của Việt Nam Quốc Dân Đảng được, bởi vì như vậy là sẽ không tồn tại trong cái hoạt động ở trong quốc nội. Do vậy chúng tôi hoạt động dưới nhiều cái danh xưng khác nhau, tổ chức mà Cộng sản Việt Nam không thể kết đó là Việt Nam Quốc Dân Đảng được. về cái mặt trận quốc nội là như vậy. Chúng tôi đặt cái trọng tâm ở trong quốc nội và chúng tôi có liên hệ với rất nhiều liên lạc, có rất nhiều các cái nhà đấu tranh ở trong quốc nội. Và những người có tâm huyết ở trong quốc nội chúng tôi đều thường xuyên có những cái liên lạc, để đây là cái cơ hội chúng ta đưa ra những cái tin tức và đưa những cái sách lược cũng như có những cái hướng dẫn cho tất cả những nhà đấu tranh đi sao cho đúng đường để bảo tồn được thực lực, bảo toàn được tánh mạng để có thể trường kỳ kháng chiến với Đảng Cộng sản giang manh. Thêm một cái phần nữa thưa anh Trần Anh là trước đây tôi cũng có nói đến cái chủ trương cũng như nói đến cái về cái lý tưởng của Việt Nam của dân đảng cũng như phải nói là cái chủ nghĩa của Việt Nam của dân đảng, thì có một lần tôi đã trình bày rằng Việt Nam của dân đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng hoàn toàn khác biệt, không có một cái liên hệ nào cả. Chỉ có trong cái thời kỳ mà đầu tiên thì có, sau khi mà thất bại cái cuộc tổng khởi nghĩa thì một số đảng viên có lánh nạn sang Trung Hoa thì có những cái liên hệ lúc bấy giờ, nhưng mà thực chất nó không có bất kỳ một cái về cái chủ thuyết cũng như về cái đường lối hoạt động, hoàn toàn là tách biệt và độc lập. Thì Việt Nam Quốc dân đảng không có theo cái chủ trương chủ nghĩa tâm dân của Tôn Dịch Tiên, và có nhiều người không hiểu nói rằng Việt Nam Quốc dân đảng hiện tại đi theo chủ nghĩa tâm dân, cái điều đó hoàn toàn không chính xác, bởi vì Việt Nam Quốc dân đảng chỉ đấu là một theo chủ trương yêu nước và đấu tranh vì ba mục tiêu chính, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Đó là ba mục tiêu cách mạng, đó không phải là chủ thuyết tâm dân của Tôn Dật Tiên. Và chúng tôi nhân đây muốn trình bày với tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình để khẳng định cái chủ trương, đường lối và sách lược của Việt Nam Quốc dân đảng một cách rõ ràng, để cho những ai nghĩ rằng Việt Nam Quốc dân đảng và Trung Hoa Quốc dân đảng có những cái liên hệ với nhau, thì đây là cái lúc mà chúng tôi có cơ hội để đính chính cho rõ ràng. Lần nữa xin cảm ơn anh Trần Anh và cảm ơn ban giám đốc đài Sài Gòn Đà Lạt đã cho chúng tôi có cái dịp để trình bày tất cả những cái suy tư, những cái quan điểm, cái lập trường và cái sách lược đấu tranh của Việt Nam Quốc dân đảng trước hiện tại đất nước. Chúng tôi xin cảm ơn anh Trần Anh và xin kính chào quý thính giả.
Vâng, cảm ơn anh Phan Châu, và xin mời anh Lê Thành Nhân có đôi lời trước khi mà chúng ta chấm dứt.
Vâng, cảm ơn anh Trần Anh. Trước hết tôi xin cảm ơn anh Trần Anh là một trong những người điều hợp chương trình rất là, phải nói rất là professional, và phải nói rằng anh cũng rất là am tường về lịch sử và văn hóa của Việt Nam, cũng giống như là nắm vững về cái tình hình của một người làm về chuyện thông tin tin tức ở trên một cái đài radio. Cảm ơn đài phát thanh và cảm ơn giám đốc đài đã tạo cơ hội cho Việt Nam Quốc dân đảng liên tục trong 2 tháng qua để trình bày với quý vị về những quan điểm đấu tranh cũng giống như chia sẻ với đồng bào. Và tôi, Việt Nam Dân Đảng xin hứa với đồng bào, Việt Nam Dân Đảng đấu tranh cho dân tộc Việt Nam thực sự được độc lập, được tự do, dân chủ và đem đến hạnh phúc của toàn dân. Và chúng tôi sẽ cương quyết đấu tranh cho mục đích đó. Và ngày hôm nay, chúng tôi và trong tương lai, chúng tôi vẫn cương quyết thực hiện cho mục đích đấu tranh đó. Và mong mỏi rằng quý đồng bào trong và ngoài nước luôn luôn nhìn đến của dân tộc Việt Nam đang đau khổ, chúng ta đoàn kết lại với nhau để mà cứu nước trong lúc này. Bởi vì lúc này không phải là lúc, tôi xin thưa với quý vị, chúng ta không phải đi làm chính trị, mà chúng ta đang đi cứu nước. Bởi vì nước chúng ta đang lần lượt bước vào tay ngoại xâm, nước chúng ta đang lần lượt bị hủy diệt, dân tộc chúng ta đang đau khổ, thì chúng ta đang đi cứu nước và cứu người. Thì xin quý vị đừng có cho chúng tôi để đi làm chính trị. Bởi vì nếu chúng tôi làm chính trị, chúng tôi có đủ khả năng làm chính trị ở ngoài hải ngoại này để làm một vị nói về làm lớn thì cũng được, chứ còn một vị nghị viên thành phố chúng tôi có thể làm được. Nhưng mà chúng tôi không làm điều đó. Đây là cái công cuộc, cái cứu nước, thì mong rằng tất cả chúng ta hãy đoàn kết lại với nhau. Chỉ có sự đoàn kết thực sự với những cái tấm lòng yêu nước mới cứu được đất nước ra khỏi cái cơn hoạn nạn ngày hôm nay. Vâng, tôi xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, và xin cảm ơn anh Trần Anh và ban phát thanh và toàn giám đốc trong ban phát thanh của đài Sài Gòn Đà Lạt Sài Gòn.
Vâng, cảm ơn Cảm ơn anh Lê Thành Nhân đã có đôi lời khuyến khích cá nhân Trần Anh cũng như là đài phát thanh của đài 1600 AM. Một lần nữa chúng tôi, cá nhân Trần Anh thay mặt cho đài, cảm ơn hai anh đã dành suốt cái thời gian qua để mà chia sẻ với quý khán giả của chúng ta. Chủ trương của Trần Anh cũng như là của đài là đem cái chính sử của Việt Nam của chúng ta đã bị chôn vùi, đã bị bóp méo đến cho thính giả của chúng ta, đặc biệt là những người lớn lên và đã bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn lịch sử bị bóp méo. Đây là một trong cái chủ trương rất là quan trọng mà chúng tôi muốn thực hiện. Và rất may được hai anh đã tiếp sức trong cái chương trình ngày hôm nay, nói riêng về Việt Nam Quốc dân Đảng và nói chung về những cái nhận định tình hình của Việt Nam, của quốc tế. Đây là một cái điều rất rất là cần thiết cho món ăn tinh thần lịch sử về Việt Nam của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta tạm chia tay, nhưng mà chắc chắn là trong tương lai biết đâu chúng ta có những cái cơ hội gặp nhau, thì xin quý anh cũng giữ cái niềm tin là một ngày nào đó Việt Nam của chúng ta lại phất lên một ngọn cờ dân tộc và một cái đời sống rất là hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó cũng là một cái lý tưởng của mỗi người chúng ta muốn xây dựng cho dân tộc và quốc gia Việt Nam của chúng ta. Và nói chung cho tất cả mọi người đều mong muốn như vậy, mà nói riêng Việt Nam Quốc dân Đảng đang là thực hiện. Và kính chúc hai anh thật nhiều sức khỏe cũng như là đạt được rất nhiều cái thành công trong tương lai qua tất cả các hoạt động của các anh. Mong được sự đáp ứng của mọi giai tầng, đặc biệt là những người bên Việt Nam của chúng ta, đáp ứng được những nhu cầu như vậy để xây dựng một Việt Nam thật sự độc lập và tự do hạnh phúc theo như ý muốn của Việt Nam Quốc dân Đảng nói riêng và của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì chúng ta phải chia tay ngày hôm nay ở đây, thì xin một lần nữa xin cảm ơn hai anh cũng như là cảm ơn quý khán giả. Chúng ta sẽ hẹn với nhau vào một cái dịp khác. Xin chào hai anh.
Vâng, chào anh Trần Anh.
Vâng, xin chào anh Trần Anh và kính chào tạm biệt quý khán giả, hẹn tái ngộ.
Vâng, xin chào các anh.
Tạc vào xứ xa Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam.